Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết, xin thành kính đảnh lễ tượng thọ trụ trì chùa Hằng Pháp. Kính thưa chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu, và xin kính chào toàn thể quý Phật tử thân thương đang hiện diện trong đạo tràng. Kính thưa toàn thể liệt quý vị, hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được sự cho phép của Thượng Thọ Viện Chủ cũng như ban tổ chức đến đây để chia sẻ với quý Phật tử về lời Đức Phật dạy để chúng ta cùng nhau ứng dụng tu tập. Kính thưa đại chúng, sau khi Đức Phật thành đạo thì cái bài pháp đầu tiên được Ngài giới thiệu cho năm anh em của Kiều Trần Như đó là bài pháp Tứ Diệu Đế, tức là bốn sự thật. Ngài giới thiệu về bốn sự thật, trong đó sự thật thứ nhất là khổ, tức là thực trạng của khổ đau. Cái thứ hai là cái nguyên nhân tạo ra cái khổ đau đó. Và cái sự thật thứ ba là sự chấm dứt khổ đau. Và cuối cùng chính là con đường dẫn đến sự giác ngộ giải thoát. Thì trong bốn sự thật này á, cái sự thật thứ nhất đó là thực trạng của khổ đau được Đức Phật trình bày đầu tiên. Và Đức Phật cho biết rằng những cái khổ đau đó nó do nhiều cái nguyên nhân. Có những cái nguyên nhân nó tạo ra từ cái sự xung đột về tâm lý nơi chính bản thân của chúng ta. Và có những nguyên nhân do những cái sự xung đột về các mối quan hệ của gia đình, của xã hội tạo thành. Nói chung là có rất nhiều những cái nguyên nhân từ thân tâm của mình cũng như là những hoàn cảnh có thể tạo ra những khổ đau. Nhưng mà thì cái khổ đau là một cái có thật ở trong cuộc sống, có thật nơi bản thân của chúng ta. Và vì khổ đau là một cái sự thật nó có mặt ở trong cuộc sống, cho nên cái khát vọng mà vượt thoát khổ đau, cái ước muốn thao thức đó cũng là một sự thật, đúng không? Tất cả quý Phật tử chúng ta đang ngồi đây, chúng ta có cái khát vọng, cái ước muốn vượt thoát khổ đau không? Có không? Có, vâng. Nếu chúng ta không có thì đâu tới đây làm gì, phải không? Nhưng mà thì chúng ta bỏ công ăn việc làm mọi việc để chúng ta đến đây cũng chỉ vì mục đích duy nhất là muốn giác ngộ giải thoát, phải không? Tức là muốn vượt thoát khổ đau đó. Mà cái bằng chứng cụ thể nhất là sự thành đạo của Đức Phật dưới cội cái Bồ Đề, đó là một bằng chứng hùng hồn của sự vượt thoát khổ đau triệt để. Bởi vậy mà nội dung bài pháp nói chuyện của Thầy hôm nay đó là khổ đau ư, hãy vượt qua. Kính thưa đại chúng, khi mà Đức Phật còn là một thái tử ấy, thì Ngài có đầy đủ những cái phước báu hơn chúng ta. Phước báu là Ngài được sinh vào trong hoàng cung và có những cái điều kiện sống rất là tốt, phải không? Thầy nhớ trong kinh A Hàm có lần Đức Phật chia sẻ thế này. Ngài nói rằng là nơi ta sống, phụ hoàng có đào các cái ao và có xây rất nhiều những cái hồ sen. Sen xanh vừa đua nở nơi này thì sen đỏ bên cạnh cũng bắt đầu khoe sắc, và bên cạnh nữa thì những hồ sen trắng cũng đua nhau khoe sắc. Và những cái loại trầm hương mà ta sử dụng đều là loại thượng hảo, được lấy từ xứ Kashi. Rồi những xiêm y của ta dùng cũng được đem tới từ cái xứ đó. Và khi ta bước ra khỏi cung điện thì có lọng che, có dù đỡ. Rồi trong bốn mùa thì Phụ Hoàng còn xây cho ta những cái cung điện để sử dụng cho mùa nóng, cung điện sử dụng cho mùa lạnh và những cái cung điện sử dụng cho mùa mưa. Và trong suốt 4 tháng mưa, ta sống trong những cung điện đó thật là đầy đủ những tiện nghi, giữa những đám coi là thị nữ quanh quanh, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, những cái mà tất cả chúng ta đa phần đang ước muốn, đang thao thức, đang tìm kiếm, có những lúc phải giành giật nữa, thì Thái tử Tất Đạt Đa có tất cả những thứ đó. Cho nên là Ngài có tất cả 5 cái dục vọng mà tất cả chúng ta đang đeo đuổi, đang giành giật cái cuộc đời, thì chính Thái tử Tất Đa đã có đủ. Đã. Về tiền bạc Ngài có đủ, về sắc dục Ngài có đủ, về địa vị danh vọng, về ăn ngon ngủ kỹ, tất cả những cái đó Ngài có. Nhưng mà Ngài vẫn khổ đau. Cho nên có lần chính Ngài cũng tâm sự, Ngài nói rằng chính ta đã chịu cái sự sanh già bệnh và chết, và sự ô nhiễm phiền muộn, tại sao ta lại cứ chạy theo, đuổi theo những thứ đó? Đó. Cho nên là ta phải quyết định thoát khỏi nó. Đó. Và cuối cùng thì Ngài đã bỏ cung điện để ra đi. Nhưng mà thì quý Phật tử thấy một người mà sống trong một cái điều kiện đầy đủ như vậy mà muốn thoát ra khỏi nó thì trước hết phải làm cái gì? Trước phải nhận thức được cái khổ đau nó đang ẩn mình ở trong những cái lớp được cho là hạnh phúc đó. Và ngồi cái nhận thức đó ra, còn có một điều rất là quan trọng, đó là cái sự quyết tâm. Một sự quyết tâm. Nếu như không có sự quyết tâm thì không thể nào làm được việc đó. Cũng giống như là quý Phật tử, chúng ta đi tới đây chúng ta tu học, chúng ta có quyết tâm không? Có quyết tâm. Nếu không có sự quyết tâm thì chúng ta sẽ không sắp xếp được cái công việc. Bỏ 7 ngày, phải không? Bao nhiêu công ăn việc làm ở nhà, chúng ta gác lại tất cả, chúng ta đến đây. Đến đây để làm gì? Để tu tập mong cầu đạt được sự an lạc, sự hạnh phúc. Hay xa hơn chính là sự giải thoát. Nhưng mà ít nhiều chúng ta đều có sự quyết tâm. Cho nên là khi quý vị tới đây á, thì quý thầy ở trong ban tổ chức làm gì? Cố gắng làm sao đó để giúp quý vị thực hiện trọn vẹn cái ước nguyện đó, phải không? Cho nên là làm gì? Cấm nghe điện thoại. Đó là giúp cho quý vị cắt đứt những cái mối quan hệ của gia đình để yên ổn trong một tuần lễ tu học. Không cho chúng ta nói chuyện nhiều cũng muốn giúp chúng ta điều đó, phải không? Người đời nói là sao? Con người có 2 cái lỗ tai nhưng mấy cái miệng? 1 cái miệng. Cho nên là nghe nhiều hơn nói. tới đây thì quý thầy tới đây quý thầy giúp cho quý vị cái điều đó. Cái ai than không? Cái ai than thở gì không? Không. Hay là than rằng là chữ tu đi với chữ tù, phải không? Điện thoại thì lại cấm, mà thuốc trầu là không ăn. Đêm buồn nghe nhạc trong chăn, lỡ khi bị bắt gói khăn lên đường, có không? Có đó. Cho nên là quý vị thấy á, Thái tử Tất Đạt Đa Ngài có đầy đủ những điều kiện đó, nhưng mà Ngài khi Ngài nhận thức rồi, Ngài bỏ tất cả, bỏ tất cả để đi tìm con đường hạnh phúc và giác ngộ. Còn chúng ta bỏ, có bỏ tất cả không? Có bỏ cái 7 ngày thôi, thấy không? Khi mình đi tới đây mình tu, nhà cửa mình vẫn còn, những cái gì mình có đó chỉ là tạm thời gác lại 7 ngày, chứ không có nghĩa là cho ai cả. Đó. Mà vô lễ chúng ta làm không được. Đó. Nhưng mà thì quý vị thấy rằng, quý vị tới đây, quý thầy lo cho mình đầy đủ những cái điều kiện tu học, những cái quy luật được đề ra là gì? Đảm bảo an toàn và đạt được mục tiêu cao nhất trong cái thời gian mà chúng ta tu học. Cho đây là một cái việc rất là quý báu. Đó. Chúng ta có cái hạnh phúc hơn Thái tử Tất Đạt Đa là chúng ta đi tu có sự hướng dẫn của ban tổ chức, của thầy tổ, v.v. Còn Thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ cung vàng địa ngọc ra đi, đi đâu ngài hoàn toàn chưa biết. Con đường phía trước của mình như thế nào là chỉ có biết đi ôm một hồi vọng, một cái thao thức vượt thoát sinh tử quá lớn lao, nó thúc đẩy ngài vượt ra khỏi hồng cung để ra đi. Nhưng mà đi đâu, tu như thế nào, Thái tử hoàn toàn chưa biết. Đã. Một Thái tử được người hầu kẻ hạ sống trong chăn im niệm ấm, thế mà khi bỏ ra đi, sống ở đâu? Sống nơi rừng núi hoang vu, hàng ngày ăn cái gì cũng không biết, chỉ ôm bát đi ngồi đường, người ta cho gì ăn nấy, đêm lại ngủ bờ ngủ bụi. Đó, những cái hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt của xứ Ấn Độ, nhưng mà ngài vẫn chịu tất cả. Còn mình tới đây hạnh phúc hơn không? Hạnh phúc hơn nhiều. Đó. Cho nên là mình là đệ tử của Đức Phật, mình phải ít nhất không làm được 100% như Đức Phật, cũng phải làm được một vài phần trăm như ngài, đúng không? Nghĩa là mình phải nuôi dưỡng một cái khát vọng, một cái ước muốn lớn lao trên cái con đường giác ngộ giải thoát. Đó. Trên cuộc đời này không có cái gì là không làm được, chỉ có là lòng cương quyết kiên trì của chúng ta có đủ để chúng ta thực hiện mục đích của mình hay không. Trước kia thầy có đọc một cái câu chuyện, có một cháu bé, cháu đó ở nước ngoài tên là John. Cháu bé này thì không có lòng kiên trì, không có sự nhẫn nại, cho nên là cháu hay bỏ dở những công việc nửa chừng. Thì cha của cháu dạy cháu bằng cách này, đưa cho cháu một cái tấm ván nhỏ nhỏ và một con dao. Cứ mỗi ngày như vậy là bắt cháu lấy cái con dao rạch lên tấm ván một đường. Ngày nào cháu cũng rạch trên tấm ván như vậy. Thì trải qua được vài tháng, thì một hôm cháu vừa rạch nhẹ cái thì tấm ván nó vỡ ra. Thì cha của cháu mới nói thế này nè: con có tin rằng dưới cái bàn tay yếu đuối của con, cái sức mọn của con mà con có thể rạch bể được tấm ván này không? Điều đó không thể làm được. Nhưng mà tấm ván này nó vỡ ra được là nhờ những đường vạch hàng ngày của con cuối cùng đưa đến cho tấm ván này được vỡ hai ra. Cho nên là mọi sự thành công hay là thất bại của cuộc đời này nó không dựa vào cái sức mạnh nhất thời, mà chính là nhờ vào sự kiên trì, sự nỗ lực, sự bền bỉ của chúng ta. Đó là cái lời dạy của một ông cha đối với con. Bởi vậy mà trên con đường giác ngộ giải thoát của mình, nó phải đòi hỏi cái vấn đề đó nhiều hơn nữa. Ví dụ chúng ta khổ đau, chúng ta muốn đi tu, nhưng mà chúng ta đi tu được mấy ngày mình thấy mệt quá, đúng không? Đi lạy Phật chừng vài ba lạy mình thấy thôi mệt quá, giác ngộ giải thoát ở đâu chưa thấy, mà thấy lạy Phật hình như hơi vất vả. Đó, nửa chừng đó. Cũng như giờ chúng ta nấu một cái nồi cơm mà nó vừa nóng cái là chúng ta tắt lửa, rồi chúng ta đun lại nó vừa sôi thì chúng ta tắt lửa, thì chúng ta có nồi cơm ăn được không? Có không? Không thể nào có được cả. Nếu có đi nữa thì có một nồi cơm sình, cơm khê, chứ không thể có một nồi cơm đàng hoàng được. Đó. Thì trên con đường tu tập cũng thế. Đó. Chúng ta phải có sự quyết tâm. Đó. Khi chúng ta có những khổ đau, ít nhiều chúng ta có khổ đau, nhưng mà khi có khổ đau rồi, bằng mọi cách chúng ta phải nỗ lực, phải quyết tâm để đi ra những cái khổ đau đâu đó. Nhưng mà thì bây giờ cái điều quan trọng là chúng ta đi ra khổ đau đó bằng cách nào? Đó là điều là một vấn đề. Vì ai cũng có khổ đau. Trong đạo tràng này có vị nào không khổ đau giơ tay thầy coi. Sao không ai giơ tay hết trơn vậy? Chính thầy cũng không dám giơ tay luôn. Bây giờ chúng ta ít nhiều đều có. Nhưng mà thì bây giờ chúng ta muốn vượt thoát những cái khổ đau đó, chúng ta làm cái gì, tu tập như thế nào? Thì thầy sẽ giới thiệu cho quý vị về lời Đức Phật dạy, cái cách để chúng ta vượt thoát những cái khổ đau. Ở trong kinh Trung Bộ, kinh số 2, kinh đó có tên là Tất Cả Lậu Hoặc. Kinh này Đức Phật có đề cập đến 7 cái phương pháp giúp chúng ta vượt qua những cái khổ đau ở trong cuộc sống. Cái phương pháp thứ nhất ấy, được gọi là tri kiến đoạn trừ. Tri kiến đoạn trừ tức là chúng ta phải dùng trí tuệ, dùng cái chánh kiến để chúng ta nhìn vào sự việc, để thấy được cái tính cách vô thường, vô ngã của tất cả sự việc, để chúng ta vượt thoát khổ đau. Khi mà chúng ta khổ đau, một sự cố nó ập đến thân và tâm của mình, cho nên mình chịu không nổi là bởi vì mình không có thể thấy được cái sự thật của vấn đề. Đúng không? Mình không thấy được sự thật vấn đề. Vì tất cả mọi thứ xung quanh mình, từ thân mình, tâm mình, những hoàn cảnh, sự vật, không có cái gì nó đứng yên cả. Không có cái gì sinh ra mà còn mãi. Bởi vậy, cho nên là cái vô sự vô thường, sự đến và đi, còn và mất, hợp và tan, là một sự thật có mặt trong cuộc sống. Và bởi vậy cái người tu tập, mình phải cố gắng làm thế nào mình quán chiếu để mình thấy được cái sự thật đó. Mình không đợi đến khi mình sắp chết rồi mình quán chiếu thì cái điều đó nó muộn. Cái sự giải thoát giác ngộ phải được tu tập ngay từ bao giờ, phải quán chiếu ngay trong lúc mình còn khỏe mạnh như thế này đó, để mình buông cái sự chấp thủ vướng mắc của mình. Chứ mình đợi đến cái lúc mà mình tắt thở, mình nhờ bạn bè của mình đi đến để hộ niệm rồi giúp cho mình về được với Đức Phật A Di Đà, cái điều đó cũng rất là quý, nhưng mà nó không có chắc chắn, phải không? Cho nên mình muốn chắc chắn thì phải tự mình trước. Làm sao mình tin tưởng rằng người ta sẽ giúp mình tốt sau khi mình tắt thở? Đấy, cho nên là tự bản thân của mình phải quán chiếu để thấy được sự vô thường và vô ngã đó đối với bản thân mình, đối với sự vật xung quanh. Tự nhiên quý Phật tử thấy trên cuộc đời này có rất nhiều cái sự thật, trong đó có một sự thật người ta hay kiêng cự, ít khi nào dám nói tới, đó là cái gì quý Phật tử? Đúng, thông minh. Đúng là Phật tử tu chùa Hồng Pháp. Đó là cái chết. Cái chết là một sự thật, nó chỉ đến sớm hay là muộn đối với tất cả chúng ta, nhưng mà ít ai nghĩ tới, phải không? Bởi vậy mà cái người Phật tử phải cần quán chiếu để thấy được cái sự thật này. Mình phải luôn luôn thấy rằng mạng sống của mình có thể chết đi bất cứ lúc nào, và những người chung quanh mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cái quán chiếu đó giúp mình biết trân quý bản thân của mình. Đó. Rồi nó giúp mình trân quý những cái người chung quanh mình. Bởi vì người thân của mình bên cạnh đó, không biết họ rời khỏi mình trong giờ phút nào. Một hôm có một vị thiền sư, cái thói quen của ngài là cứ tối lại đọc sách xong là ngài gấp sách lại. Ngài sắp xếp ở trên cái bàn đọc sách của ngài rất là kỹ lưỡng. Thì cái vị thị giả đó ngày nào cũng thấy thầy mình làm như vậy, cho nên một hôm nó thưa, nó bạch thầy, tại sao mà ngày mai ngủ dậy 4 giờ sáng thầy ngồi thiền xong thì thầy phải tới đọc sách nữa, đọc kinh, mà mắc chi thầy phải gấp lại, thầy phải cất cho kỹ như vậy? Thì vị thiền sư đó trả lời một câu thế này: ta không biết ngày mai đến trước hay kiếp sau đến trước, cho nên ta mới gấp cất kỹ như vậy. Nếu như ta bước lên giường nằm mà nửa đêm trúng gió tắt thở, như vậy thì rõ ràng là kiếp sau đến trước chứ không phải ngày mai đến trước. Cho nên là ta phải kỹ lưỡng đến như vậy. Bởi vậy mà cái người xưa, người ta luôn luôn quán chiếu cái sự vô thường đó. Để đến gì? Đến khi cái sự thật này nó xảy đến bản thân mình rồi thì mình đã biết trước nó. Khi nào nó gõ cửa, nó chuẩn bị đi nha, thì mình làm gì? Xách ba lì đi liền, phải không? Không còn phải quyến liếng, tiền ngân hàng chưa rút, giấy tờ nhà chưa có giao cho ai, vân vân. Đó, nghĩa là mình phải chuẩn bị trước, khi có việc là mình đi liền, không có bị bối rối, lúng túng. Chứ đừng có để đến lúc nó đến rồi, lúc đó mình có muốn sắp xếp liền cũng không có còn kịp. Thầy có chứng kiến một cái sự việc mà thầy chia sẻ với quý vị. Ở tại Lâm Điền, thuộc cái thị xã Bà Rịa đó, gần thị xã Bà Rịa, có một cô Phật, không biết phải Phật tử hay không, mà 54 tuổi, cô này ngủ một đêm tới sáng thì qua đời. Cô qua đời rồi, cô có tất cả 8 đứa con. Đứa thì thành phố, đứa thì ở nơi này nơi khác, đứa nào nó cũng có tài sản sự nghiệp hết. Nó nghe mẹ nó mất như vậy, 8 đứa về. Nhưng mà cái cô này thì lại có mấy mảnh đất nằm gần cái khu chợ Bà Rịa mà sắp được đền bù, trị giá được trên 3 tỷ, cộng với cái ngôi nhà nữa, cô chưa giao cho ai. Thì mấy người này về đó thì mời quý thầy đi tới liệm. Nhưng mà quý thầy đi tới liệm á, bảo nó ra đứng cúng liệm, thì nói thôi thầy chờ tụi con tí xíu, tụi con làm gì tụi con hợp. Bắt đầu quý thầy chờ nó hợp, nó mới đầu thì nó nghe nó nói lớn tiếng, một lát thấy nó xách dao nó rượt chạy vòng vòng. Thì quý thầy thấy lạ quá mới chạy vô, thì thấy nó chia tài sản không bằng, không công bằng sao đáng biết mà nó đánh lộn với nhau. Thì cái điều mà thương tâm nhất là đi ngang qua cái chỗ mà cái bà để cho bà cụ đang nằm đó chuẩn bị liệm á, thì quý vị biết cái máu miệng của bà trào ra và hai dòng nước mắt này nó chảy xuống. Đó là một cái điều thương tâm nhất. Cho nên là mình phải quán chiếu để có sự chuẩn bị, chuẩn bị cho thấy được sự vô thường, vô ngã đó. Đó, mình phải có chánh kiến quán chiếu, cho nên mình có sự chuẩn bị. Khi mà cái chuyện sự việc đã đến rồi thì mình mới giải quyết được, còn không á, khi nó ập đến một cái là mình sẽ bị khổ đau ngay. Cho nên nhờ mình có chánh kiến, có trí tuệ, mình quán chiếu để mình rời xa nó, trong lúc mình đang sống với nó nhưng mà mình vẫn thấy được cái sự thật nó, không bám víu, không vướng mắc đó, cho nên mình không bị khổ đau. Ví dụ mình đang ngồi đây mình tu học, có lẽ là ngày hôm nay thì không bị, bây giờ đóng cửa chùa rồi, kỹ rồi. Nhưng mà nếu như là một ngày tu học, một ngày chúng ta tới đây tu, có thể là người đông thì có thể mình không biết được sự việc gì xảy ra. Cho nên mình lên đây mình tu, mình đi xuống tự nhiên chiếc dép mình không cánh mà bay, phải không? Nhưng nếu mình có quán chiếu sự vô thường, mình thấy được nó có đến thì nó phải có đi, nó có hợp thì nó phải có tan, đó là một sự thật. Cho nên mình mỉm cười vui vẻ, không có vấn đề, phải không? Còn nếu như mà mình sợ, mình không thấy được sự thật đó, mình bực tức, mình chửi, mình sân hận thì mình sẽ bị khổ đau. Đó, đó là cái chuyện rất nhỏ, cho đến những cái việc lớn xung quanh mình cũng vậy. Cho nên mình phải dùng trí tuệ để quán chiếu, và mình hiểu được cái ai trong chúng ta đang ngồi đây cũng hiểu được cuộc đời này là vô thường, là vô ngã, hiểu không? Tất cả đều hiểu, nhưng mà cái hiểu đó là cái hiểu của lý thuyết, hiểu đó là cái hiểu của khái niệm, mà không phải cái hiểu của sự tu tập. Cho nên chúng ta phải cần quán chiếu, thấy được bằng trí tuệ và sự tu tập của mình. Một hôm có một ông già, ông đi gánh củi, thì ông không có con cháu, hàng ngày ông phải lên rừng ông múc củi về nhà để bán đổi gạo vậy. Thì ông đi nửa đường như vậy, ông mệt quá, ông đặt cái gánh xuống, đánh củi, ông nói ôi trời ơi, vô thường đâu, không biết nó tới nó kéo tôi đi rồi, sao mà sống khổ quá. Ông mới nói vừa sau cái vô thường tới liền, tới nói vỗ vỗ vai, thầy ông cụ kêu ta có việc gì không? Ông quay lại nói dạ dạ không có gì. xin ngài đỡ dùng gánh củi dùng cho ông lão gánh nổi. kêu thì tới, rồi tới rồi thì đâm ra là sợ, thấy không? Cũng giống như hàng ngày mình đều thao thức muốn làm gì, muốn tu tập mục đích sau khi mà được muốn về với Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà một ngày nào đó có một chiếc máy bay nào đó có Đức Phật A Di Đà ngồi trên đó đáp xuống nhà mình, nói con leo lên đi lẹ đấy con, còn có một chỗ cho con ở trên cõi A Di Cực Lạc đấy. Mình lúc đó làm sao? Lúng túng, đợi ngài chờ con xíu nghe, thôi ngài đợi con 3 năm nữa đi. Trời, con có mấy đứa con, chưa có cưới vợ, chưa có gả chồng, còn bao nhiêu tiền bạc chưa có xài hết, làm sao mà đi được, thôi là chờ ngài đi. Cho nên hàng ngày, cho nên là mình, mặc dù là mình mong muốn như vậy, nhưng mà cái sự thật nó tới thì có lúc là mình lại chưa muốn, chưa muốn đi. Vì vậy mà mình phải có sự tu tập. Cho nên cái cách thứ nhất Đức Phật dạy đó là tri kiến đoạn trừ, phải dùng trí tuệ để quán chiếu. Cái cách thứ hai á gọi là phòng hộ, phòng hộ đoạn trừ. Cái người tu tập mà không có sự phòng hộ, không có chánh niệm để phòng hộ thân miệng ý của mình thì đó là chúng ta tu tập chưa có tốt. Chứ chúng ta phải trước hết thầy nói đến ý tư tưởng của mình, mình phải luôn luôn kiểm soát được trong hàng giờ hàng phút, không để những ý niệm bất thiện nó khởi lên, không để nó dẫn dắt mình tạo ra những khổ đau cho bản thân, cho mọi người xung quanh. Thì cái đó gọi là phòng hộ, mình phải luôn luôn phòng hộ. Trong tâm của mình nó có những hạt giống của giải thoát, nó có những hạt giống của tình thương, nó có những hạt giống của sự tha thứ, nhưng mà đồng thời nó cũng có những hạt giống của ích kỷ, hạt giống của hẹp hòi, hạt giống của khổ đau, nó có rất nhiều. Cho nên mình phải có chánh niệm để mình luôn luôn kiểm soát tâm của chính mình, mà ít nhất là mình phải làm chủ được những tâm lý bất thiện, những tâm lý bất thiện. Thì nói ví dụ là tâm lý ích kỷ, mình có không? Có ích kỷ không? Thầy cũng có, đôi khi có nhiều nữa. Bởi vậy cho nên là tất cả chúng ta ít nhiều đều có. Thầy nhớ có một người, cái bà này bà có một người chồng, một người chồng này qua đời rồi. Thế thì mời một cái vị thầy đi tới để mà tụng kinh cầu siêu. Tụng kinh cho tới ngày thứ 49. Thì một hôm thầy tụng kinh xong rồi, thầy xuống thầy ngồi thầy ăn cơm. Thì cái cô đó mới tới quỳ bên cạnh nói thưa thầy, thầy tụng kinh cho chồng con á 49 ngày rồi, vậy chồng con có lợi ích gì không thầy? Thì thầy mới nói thế này, không chỉ là chồng con có lợi ích mà gia đình con có lợi ích, và tất cả những người chung quanh đây ai cũng có lợi ích. Thì cô nói dạ con cảm ơn thầy nhiều, nhưng mà cũng xin thầy một điều, ai lợi ích cũng được, nhưng mà riêng cái con mẹ hàng xóm bên nhà con cũng thầy tư giùm nó ra cho con. Ngày nào nó cũng xỉa cái mỏ qua con, nó chửi hết trơn á trời á. Cho nên là ai lợi ích cũng được, nhưng mà bỏ nó ra giùm cho con. Cho nên quý vị thấy những cái tâm ích kỷ, cái tâm ích kỷ của mình, phải không? Cho nên đó là những cái tâm lý nó nằm trong tâm của mình, mình phải luôn luôn phòng hộ, đó, làm chủ nó. Rồi ví dụ là một thứ tâm lý nữa, chẳng hạn là tâm lý không có chân thật. Không chân thật cũng là một thứ tâm lý bất thiện. Đấy. Mà nhất là người Phật tử, người Phật tử đến với đạo, nhất là đến với đạo Phật, cái sự chân thật là cái nền tảng của đạo đức, của nhân cách. Cho nên là mình phải cố gắng phòng hộ, đừng cho cái tâm lý đó nó sống sót ở trong tâm của mình. Tại vì nếu nó tồn tại trong tâm của mình thì nó sẽ làm cho mình mất phước, không có phước. Nếu một người Phật tử sống đến với đạo, sống bằng một tâm hồn chân thật trong sạch thì cái phước báo lớn lắm. Có một vị vua Trung Quốc, ông này không có con, cho nên ông mới loan truyền ra bên ngoài những đứa bé từ 7 tuổi cho đến 12 tuổi, dân thường ai cũng có quyền đi đến triều đình nhận một cái chậu và một hạt đậu về để ương. Nhưng mà sau đó nửa tháng thì các đứa bé nó phải tự tay mình ương đậu, trồng cái đậu đó lên và mang tới sân triều để nhà vua chọn. Đứa nào trồng cây tốt nhất thì nhà vua sẽ chọn làm con nuôi và truyền ngôi. Thì sau nửa tháng nhà vua rất là vất vả, cái hàng vạn những cái chậu cây đậu như vậy mang tới, nhà vua đã mất mấy ngày để mà đi tìm, không tìm được một cây nào vừa ý hết. Thì trong lúc nhà vua thất vọng như vậy thì có một đứa bé mũi dãi chảy lòng thòng, 6-7 tuổi gì đó, nó ôm một cái chậu không, nó chạy tới, nó quỳ dưới chân nhà vua. Nó nói: dạ tâu bệ hạ, con đã về nhà mất nửa tháng trời, phơi sương, tưới nước, nhưng mà cho tới bây giờ nó chưa chịu lên cho con. Thì khi nhà vua nghe như vậy á, ngài mừng quá, ngài tới ngài ẵm đứa bé đó lên, ngài tuyên bố rằng ta đã tìm được người kế vị ngai vàng. Và nhà vua tuyên bố rằng những hạt đậu mà ta phát cho các vị, đó là ta đã luộc nước sôi hết rồi, cho nên không có một hạt đậu nào có thể mọc mầm lên được cả. Cho nên những hạt đậu mà được đem tới đây thi là những hạt đậu đó được mọc lên từ sự dối trá, từ sự không chân thật, cho nên nó không xứng đáng để kế vị ngai vàng đó. Cho nên chỉ cái hạt đậu này, chứ là chỉ cho đứa bé, đó là hạt đậu được mọc lên từ sự chân thật, cho nên nó xứng đáng để làm con của ta, và ta sẽ truyền ngôi lại cho nó. Đó. Như vậy thì quý Phật tử thấy, một đứa bé nhà nghèo khổ, không có quần áo mặc rách rưới như vậy, nhưng mà nó được làm một vị hoàng tử, được lên làm vua, phước đó từ đâu? Từ đâu? Từ sự chân thật mà có, đúng không? Chỉ có sự chân thật thôi mà đưa một đứa bé từ một người bằng cùng trở thành một vị vua. Bởi vậy mà chính cái sự chân thật đó nó rất là quan trọng. Bởi vậy trong tâm mình nó có hàng vạn, hàng ngàn những cái tâm lý bất thiện khác. Cái người Phật tử phải cố gắng làm thế nào chánh niệm để gìn giữ tâm của mình. Khi những ý niệm bất thiện khởi lên, mình phải cần dập tắt ngay đó. Và ít nhất thế nữa là mình cũng phải làm chủ được nó. Cho nên trong nhà thiền có một câu thế này: đừng sợ niệm khởi. Mà sợ cái gì Phật tử? Sợ mình giác chậm. Đó là một câu nổi tiếng trong nhà thiền đó. Đừng sợ những tâm lý bất thiện của mình, hay là đừng sợ ý niệm của mình nó nhảy lung tung bên ngoài, mà chỉ sợ rằng mình không phát hiện ra nó sớm hay không. Sớm thôi. Và thầy thì thêm một cái đuôi nữa: phát hiện ra rồi nhưng mà phải làm gì? Phải làm chủ được nó. Đó là một vấn đề đó. Cho nên người Phật tử tu giỏi là người phải có khả năng làm chủ ý niệm của chính mình. Khi nó khởi lên, mình thấy được nó, và đồng thời phải làm chủ được nó. Đó là vấn đề tu tập. Cho nên mình niệm Phật cho giỏi nhưng mà mình không làm chủ được tư tưởng của mình. Miệng của mình thì niệm Phật nhưng mà tâm của mình cứ chạy lung tung. Miệng của mình niệm Phật mà mình không phòng hộ được tâm ý của mình đó. Mình để cho những cái ác tâm, cái bất thiện thiện tâm nó hoành hành, tồn tại và phát triển trong tâm của mình, thì cái điều đó mình phải xem lại cái vấn đề tu học của chính mình. Cái đó gọi là phòng hộ tâm ý. Phòng hộ tâm ý. Cái tiếp theo nữa là mình phòng hộ cái gì? Phòng hộ cái miệng của mình. Người Phật tử mình tạo ra khổ đau á, là đôi khi chính vì sao? Vì mình không có làm chủ được lời nói của chính mình. Vợ chồng tan vỡ, có nhiều khi mình giận lên, mình tức lên, mình có thể nói một câu thôi mà mình hối hận cả cuộc đời. Có quý Phật tử, trong lúc mình tức lên là mình sẽ nói những điều mà bình thường mình không nói, và mình đồng thời mình sẽ làm những việc mà bình thường mình không làm. và cái hậu quả của nó có thể kéo dài cả cuộc đời của mình. Bởi vậy mà mình phải phòng hộ, phòng hộ. Khi nào mà mình có tức lên đi nữa, mình không làm chủ được tâm mình, thì mình cố gắng phải làm chủ được cái miệng của mình. Còn nếu mình cảm thấy rằng mình không làm chủ nữa, thì mình đừng đứng đó. Mình kiếm cái chỗ nào, mình đi ra khỏi đó đi. Mình đi ra khỏi cái chỗ đó. Dù mình đang tức con mình, đang tức chồng mình, thì mình đừng có đối diện với họ. Mình thấy rằng mình không làm chủ nữa, mình bước ra khỏi nhà, đi tìm tới cái chỗ khác nào đó để mình đứng một lát, mình hít thở cho cái cơn giận của mình nó xuống cái đã, rồi mình vô đó mình muốn nói cái gì mình nói. Nếu như là mỗi nhà người Phật tử mà chúng ta sắp xếp được, mình có một cái căn phòng nhỏ thôi, lịch sự, và trong căn phòng đó có thờ Phật rất là trang nghiêm, thoáng mát. Nếu mình sắp xếp được một căn phòng như vậy, cứ mỗi lần mà mình bị xích mích, mình bực tức, thì thay vì mình phải chịu trận, mình tạo ra những cái xung đột, những cái khổ đau cho gia đình, cho con cái, cho chính bản thân mình, thì mình chỉ cần mở cái cửa đó vào đó, đóng lại là xong. Mình ở đó, mình có muốn trút bao nhiêu cái tức giận của mình, cứ trút đi, chứ đừng có trút cho người khác, rất là nguy hiểm. Có lần có một thằng bé 7 tuổi, đứa bé này nó mẹ nó đi khỏi, thì ở nhà có một cái hũ kẹo, thì cứ tối lại mẹ mới cho một viên kẹo. Thì chú bé này nhà con nhà nghèo, thèm ăn kẹo lắm, mà cái hũ kẹo mẹ nó để trên trang á, trong chỗ thờ ông táo á, không phải ông táo, gọi là thờ trên trang. Ngày xưa thì cái một cái nhà nghèo khổ hay có một cái trang, họ đó họ chưa biết thờ Phật, để cái hũ kẹo lên, thì chú nhỏ quá chú không sao leo lên được để lấy hũ kẹo. Thế chú dùng cái ghế chú leo lên. Chú leo lên chú quớ sao không biết, trật cái chân nó té cái rầm. Chú quay tới quay lui thấy con chó nó đang đứng dưới nó quắt cái đuôi. Chú tới chú đá cho mấy đá liên tiếp. Do mi á, do mi dòm ông mày lơm 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 cho ông này mới bị té đó. Chứ nếu mà không sao ông mày té được. Cho nên là khi mà mình bực tức lên, mình hay trút những cái khổ đau đó, mình không làm chủ được, mình phải trút những khổ đau đó. Mà nếu mình trút cho bàn, cho ghế, cho những cái gối, cho những cái sự vật xung quanh, thì bất quá tốn tiền đi mua lại thôi, phải không? Chứ nếu mình đem cái đó mình trút cho chồng mình, cho con mình, thì tội nghiệp lắm, có thể là họ khổ đau cả cuộc đời. Cho nên mình phải phòng hộ thân mình, miệng mình, ý mình. Thì cái đó gọi là nhờ phòng hộ mà được đoạn trừ. Có thể là những khổ đau đó do mình thiếu sự phòng hộ, đã tạo ra sự tan vỡ, sự đổ nát trong thân tâm mình, cho những người xung quanh. Mà nhờ mình có tu tập, mình phòng hộ, mà mình thoát ra những sự khổ đau đó, thì cái đó gọi là nhờ phòng hộ mà được đoạn trừ. Đó là cái cách thứ hai Đức Phật dạy cho chúng ta. Cái cách thứ ba đó là nhờ kham nhẫn, là nhờ nhịn nhục, nhẫn nhục mới được đoạn trừ. Ở trong cái cuộc sống này, chúng ta phải vướng phải không biết bao nhiêu sự nghịch cảnh. Từ khi chúng ta mở mắt cho đến chúng ta leo lại lên giường ngủ, thử hỏi chúng ta tiếp xúc được bao nhiêu cái vừa ý chúng ta, và chúng ta gặp bao nhiêu cái bất trắc, cái bất như ý. Nếu chúng ta không có sự nhẫn nại, sự chịu đựng, thì chúng ta sẽ gánh lấy không biết bao nhiêu sự khổ đau. Đó. Cho nên là cái chịu đựng, nếu người nào có khả năng chịu đựng tốt, thì người đó sẽ thành công tốt và sẽ ít những khổ đau. Thầy nhớ ni sư Tuệ Uyển, ni sư vừa viên tịch cách đây một năm. Ni sư ở chùa Thiên Phước ở Long An. Ni sư này xuất gia từ nhỏ. Ni sư này phải nói rằng là một cái hạnh mà đáng được coi là học hỏi và chúng ta và ca tụng. Ni sư tu rất là tốt. Thầy được những người bên cạnh kể lại, suốt cuộc đời ni sư là sự buông xả. Ni sư có thể là cho tất cả những thứ, đó nên ni sư không còn cái gì nữa cả. Ở nhà cho mấy mẫu đất, một thời gian gặp lại, hỏi ni sư đất đó làm sao rồi. Ni sư nói nếu đã cho rồi thì đừng hỏi tới đất nữa. Tức là ni sư cho mất người khác. Đi ra đường, có những lúc ni sư cho đó khi không còn tiền xe đi về nữa. Cái hạnh ni sư rất là quý như vậy. Nhưng mà một thời gian thì có một cái người, mà đặc biệt là người nữ, thương ni sư như là vợ chồng vậy. Thì ni sư tội nghiệp, ni sư ra lạy Quan Âm hàng ngày, cầu xin Quan Âm cho ni sư biết cái duyên giữa ni sư với cái người này, như thế nào mà lại người này đã thương đến mức như vậy. Thì ni sư nằm mơ thấy Đức Quan Âm cho ni sư biết là kiếp trước ni sư là một vị tướng quân, trên cái cô thương này chính là ái thiếp của ni sư. Và Đức Quan Âm cho biết là ni sư còn gặp rất nhiều những trở ngại trên đường tu học, mà nhất là bệnh tật rất là nặng nề. Bởi vì ni sư trước kia là làm tướng quân, dắt đi ra trận đánh giặc, cho nên là vì bảo vệ quê hương đất nước, cho nên là đã dĩ nhiên là phải trong vấn đề đánh giặc làm sao mà tránh sự sát sanh. Do đó mà ni sư phải gánh lấy cái hậu quả này. Thì ni sư mắc một cái bệnh ung thư. Quý Phật tử biết là nó nổi trên mặt ấy, nó nổi cục cục như thế này. Ni sư đóng phòng lại không tiếp ai cả. Từ cái lúc ni sư chưa bệnh cho đến khi ni sư bệnh nặng như vậy, tính tình ni sư hoàn toàn không thay đổi, vẫn hiền lành, vẫn dễ chịu như bình thường. Tức là sự kham nhẫn, sự chịu đựng cái sự khổ đau mà nó dày dò do bệnh tật, ni sư không hề than phiền, không hề nhăn nhó, không hề bực bội. Ni sư rất là điềm tĩnh. Và ni sư nguyện Đức Quan Âm nói rằng là xin Ngài gia hộ cho con. Nếu mà để những cái cục hạt đó nó nổi trên mặt con á, thì người ta mất tín tâm như Tam Bảo. Người ta bảo rằng cái người tu hành tại sao phải gánh lấy những cái nghiệp ác như vậy, cho nên là làm sao để chuyển nó xuống đi tới chỗ khác để cho người ta không thấy. Thì sau 3 tháng những cục hạt đó mới chạy xuống ở phía dưới hết, không còn trên mặt nữa. Và sau khi này thì mặt của ni sư vẫn còn những đốm đen. Và ni sư cho biết rằng là đó, mỗi đốm đen như vậy ở trên mặt là một nhân mạng mà ni sư đã giết từ kiếp trước. Thay vì ni sư phải gánh lấy cái hậu quả bị giết lại, nhưng mà nhờ sự tu tập mà ni sư vượt qua được cái đó. Mà cái điều chúng ta bất ngờ nữa là ni sư đã vượt được cái bệnh ung thư và sống thêm được 27 năm. Và ni sư vừa viên tịch cách đây 1 năm ở tại chùa Thiên Phước, Long An. Cho nên quý vị thấy là nhờ cái sự nhẫn nại, sự chịu đựng đó. Cho nên cái những sự chịu đựng không phải là ở bên ngoài vào, mà chính nơi bản thân của chính mình đó. Chính mình phải có cái khả năng chịu đựng đó, đó. Chứ một người bệnh, chúng ta bệnh bình thường thôi là mình đã thấy tâm tính của mình thay đổi rồi, mình bực bội những người xung quanh, mình cao có, huống nữa một cái bệnh đau nhức cả ngày lẫn đêm như thế, nhưng mà vẫn giữ được trạng thái điềm tĩnh, thì chứng tỏ rằng khả năng chịu đựng rất là lớn đó. Nhờ chịu đựng như vậy mà vượt thoát khổ đau. Cho nên cái đó gọi là do kham nhẫn mà được đoạn trừ. Cái thứ tư là Đức Phật dạy là nhờ tránh né mà được đoạn trừ. Có những việc chúng ta tránh né cái gì? Có những người chúng ta không nên gặp thì chúng ta đừng gặp. Bây giờ gặp họ là mình sẽ khổ đau. Những người ác mình nên gặp không? Gặp với Phật tử không nên gặp. Những người ác mình không nên gặp, bởi gặp họ là mình sẽ khổ đau. Những cái nơi mình đến đó sẽ tạo ra khổ đau, mình có nên đến không? Cho nên cứ nhớ tới chùa Hằng Pháp là tốt nhất. Tự đến đây đâu có khổ đâu, phải không? Trên những chỗ nào mà mình đến đó sẽ hạnh phúc an lạc thì mình đến đó. Còn đến mà tàn khổ đau thì không nên đến đó. Những cái nơi quán nhậu những nơi nào mà những nó làm cho mình mất nhân cách, ảnh hưởng nó nhân cách đạo đức của mình, ảnh hưởng nó hạnh phúc an lạc thì mình tuyệt đối không đến. Và có những việc mình không nên làm thì mình đừng làm đó. Ví dụ cái người đó người ta hung dữ mình không nên gặp. Cái người đó người ta làm bà tám quá đó, bà tám, thằng nghe nói bà tám tức là gì quý Phật tử? Nhiều chuyện. Hồi nhỏ thằng nghe nói bà tám, thằng tưởng đâu là bà đó là bà thứ tám. Hồi ra là bà tám tức là nhiều chuyện, mà không biết làm sao mà đặt là gọi là bà những người nhiều chuyện gọi là bà tám. Thì những người hay bà tám thì đừng gặp, đừng gần họ. Những người hung dữ quá, đụng họ họ chửi à, họ hung dữ thì mình cũng nên tránh đó. Cho nên là nhờ tránh né mà mình không bị khổ đau. Và cái tiếp theo nữa là do trừ diệt mà được đoạn trừ. Nhờ trừ diệt là thế nào? tức là những cái khổ đau trong mình, những cái tâm lý bất thiện vân, khi mình phát hiện nó ra thì mình nỗ lực mình diệt trừ nó ngay. Đó, diệt trừ. Ví dụ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm Phật như vậy, nhưng một ý niệm bất thiện khởi lên thì mình phát hiện ra nó và mình cố gắng diệt trừ, tức là diệt trừ vừa cái lúc nó vừa khởi lên thì mình diệt trừ liền, thì cái đó là người tu giỏi đấy. Có một vị thiền khách hỏi vị thiền sư thế này: tại sao ngày xưa các vị chư tổ tu dễ đắc đạo, ngày hôm nay sao mà tụi con tu thấy khó khăn quá? Thì cái vị đó mới trả lời thế này: nếu như ông đang đi trên một đoạn đường đê, ông nhìn thấy cái con đê đó nó bị có một cái lỗ hổng, nó đang rỉ nước từ bên này sang bên kia, như vậy ông tốn bao nhiêu công sức để có thể biết được cái lỗ rỉ đó? Thì cái vị này nói: dạ thưa ngài, con chỉ cần tốn một cục đất nhỏ thì con có thể nhét được nó. Thì cái vị thiền sư nói: nếu như không, họ không nhét để cái con đê đó nó vỡ ra, nó tràn nước từ bên ngoài vào, như vậy thì họ mất bao lâu, bao nhiêu công sức để mà đắp được cái đoạn đường đê đó? Thì vị này nói: dạ thưa ngài, có thể tốn rất nhiều công sức mà có khi không đắp được, không ngăn nước nổi trong lúc nước tràn. Thì vị thiền sư nói: cũng thế, ngày xưa các ngài tu tập dễ đắc đạo là bởi vì khi một ý niệm vừa khởi lên là người ta phát hiện ra và diệt trừ ngay lập tức. Còn ngày hôm nay mình để cho nó chạy ra bên ngoài, nó kéo mình đi từ Sài Gòn đến Cà Mau, không? Đến Bạc Liêu, chạy lòng vòng ra tới Lạng Sơn, chạy vô Sài Gòn, phải không? Chạy tùm lum hết khắp cả đất nước Việt Nam, đôi khi chạy ra tới nước Mỹ, nước đồ, nó chạy đã một lát mình mà phát hiện ra nó. Mình phát hiện ra rồi, đôi khi là mình không có khả năng diệt trừ nữa. Đó. Cho nên là mình phải thấy nó là diệt trừ ngay. Thì cái đó là giờ trừ diệt mà được đó, đúng chứ? Cái cách nữa là do nhờ vào tu tập mà được đoạn trừ. Đây là một vấn đề. Có những cái khổ đau mà lớn quá, mình không thể nào diệt trừ được, thì mình phải nỗ lực tu tập. Tu tập bằng cách nào? Quý Phật tử, thầy thấy đa phần á, bản thân mình diệt trừ không được thì mình nhờ vào gì? Mình nương vào nơi tha lực, tức là mình sám hối, cầu nguyện chư Phật gia hộ. Đó là cái cách mà đa phần chúng ta ứng dụng. Nhưng mà phải có những cái khổ đau đó, nó phải phù hợp. Có những khổ đau á mà mình nguyện cầu chư Phật, mình sám hối, mình ăn năn, hay là mình cầu ngài gia hộ, đâu phải cái gì ngài cũng gia hộ. Thầy có quen một cái cô Phật tử, cô này á ở dưới Bà Rịa. Một hôm á, cô điện cho thầy, cô nói thế này: thưa thầy, con đã ra Đức Quan Âm, con vừa khóc vừa lạy vừa cầu nguyện cho ngài giúp con một việc, mà con đã làm như vậy là 13 ngày rồi, 13 đêm rồi mà không có hiệu quả. Thầy nói: vậy con cầu cái gì vậy? Nói: con cầu á, cái thằng chồng á mắc ôn của con á, nó về với con. Nó theo cái con mẹ, thầy biết không, nó vừa xấu xí, nó vừa lùn, nó vừa chảnh, thế mà nó vẫn theo mà nó không chịu về cho con. Mà con cầu Đức Quan Âm là 13 ngày rồi mà sao mà nó vẫn chưa về. Thì thầy hỏi: vậy thì vợ chồng con sống làm sao mà lại để đến xảy ra như vậy? Nó nói: dạ thì nói thiệt với thầy, vợ chồng gì đâu, hai đứa con về ở 3 năm rồi, đâu có cưới hỏi gì. Tự vì là con là ly dị với chồng con, mà con thì làm cái nghề coi là bỏ hàng hóa như là bia rượu đồ đó. Một hôm con lái xe qua cái trạm, thì con đi ngang con thấy cái anh chàng coi là ở trạm thu thuế đó, thì con vào đó con đóng thuế rồi con qua trạm. Nhưng mà con thấy anh này sao ảnh liếc đường con, rồi ảnh có cái vẻ là thích con, thì con cũng cười cười thôi, không có vấn đề gì. Nhưng mà người ta đồn về nhà vợ của anh ta lên gặp con, mới chửi con rằng á là bộ hách người rồi sao mà đi dụ dỗ chồng tao, đi giật chồng của tao. Nhưng mà thưa thầy, lúc đó con đâu đã giật, con chưa có giật. Nhưng mà bà ta nói con giật con tức quá giật luôn. Con nghĩ rằng là dưới sắc đẹp của con này nè, con đủ sức giật, cho nên là cuối cùng con giật thiệt. Con giật xong rồi về ở với con 3 năm, bây giờ lại anh ta bỏ con đi theo người khác. Thì thầy mới nói đó là nhân quả. con giật của người ta bây giờ ta giật lại. Chẳng lẽ nào con tốn coi là một hai nhánh chuối mà con hối lộ Đức Quan Âm, Đức Quan Âm giật lại dùng cho con. Cho nên là có những cái chuyện mà mình nhờ người khác, mình nhờ mình cầu nguyện như vậy thì không thể thành công được, phải không? Đức Quan Âm đâu có làm chuyện đó. Cho nên là khi mình khổ đau, mình cầu nguyện nương vào cái tha lực của chư Phật thì cái việc đó phải chính đáng. Thầy nói ví dụ có một vị thầy này là ở tại Đài Loan. Thầy là một vị bác sĩ trị bệnh ung thư, nhưng mà năm 27 tuổi thầy mắc bệnh ung thư. Mình trị bệnh ung thư mà mình lại mắc bệnh ung thư. Cho nên á, thầy đi xuất gia. Ngài mắc bị bệnh ung thư, một cái cục nằm ngay cái bụng gần bao tử. Thì vị thầy bổn sư của Đại Đức mới dạy rằng là con nên lạy Phật để mà sám hối nghiệp chướng của con. Thì thầy nghe lời về chùa, kêu là phát nguyện lạy Phật. Thầy lạy xuống một lạy rồi, thầy đứng lên thì thầy thấy trời xoay đất chuyển. Nó đau tốt mà thôi, và chung quanh như vậy là thấy nó cứ xoay vòng vòng thế này. Thầy không lạy nổi. Thì lúc đó thầy mới nhớ lại có một vị cư sĩ nữ Phật tử bị mắc bệnh ung thư, cưa hết một chân, còn một chân thôi. Mà vị nữ cư sĩ này phát nguyện một ngày lạy 108 lạy để sám hối. Thì thầy mới thấy rằng cái người này một chân thôi mà lạy một ngày 108 lạy được. Mình có hai chân, tại sao mình không lạy được? Cho nên ngài phát nguyện thế này: con nguyện rằng cho dù cả chết thì chết trước Phật, chứ không nằm trên giường mà chết. Cho nên ngài quyết tâm coi là lạy Phật để sám hối nghiệp chướng. Ngài lạy suốt 3 tháng, tan cục ung thư. Cho nên có những cái khổ đau là nó lớn quá, đôi khi là mình quán chiếu, mình tu tập, bản thân mình không nỗ lực, không vượt qua được, thì mình phải nguyện cầu. Mình vừa sám hối, mình vừa lạy Phật, mình sám hối. Thì nhờ cái sự gia hộ của chư Phật, nhờ trong lúc mình tu tập sám hối như vậy, tâm của mình thanh tịnh, thì để mình vượt qua được những cái ác nghiệp của chính mình. Cho nên là mọi cái sự thay đổi, thì mình cái sự thay đổi lớn nhất và căn bản nhất là thay đổi từ đâu quý Phật tử? Thay đổi từ tâm của mình. Thay đổi từ tâm. Nếu tâm của mình không thay đổi thì mọi cảnh xung quanh không thay đổi được. Cho nên mình phải cố gắng thay đổi tâm của mình, sám hối, nguyện cầu sự gia hộ chư Phật. Nhờ cái sám hối và nguyện cầu như vậy, tâm của mình thanh lọc và nghiệp chướng nó bớt đi từ từ. Thường thường mình gặp những cái khổ đau á, mình lại hay đổ lỗi. Có quý Phật tử có đổ không? Mình bị đổ vỡ khổ đau, mình đổ thừa trời cái nhà mình nó quay không đúng hướng, cho nên mình khổ đau. Cái bếp của mình á trổ không đúng chỗ, cho nên là mình khổ đau. À, gia đình của mình có vấn đề, nhưng mình đâu có biết cái khổ đau đó nó không phải nằm ở chỗ đó, nó nằm ở chỗ khác. Thầy nhớ ở Trung Quốc có một cái em bé 17 tuổi. Em này không có cha mẹ, mà tội nghiệp lắm, đi làm, đi ở đợ với người ta. Thì em đi ở đợ đó, em rất là hiền, dễ thương. Nhưng mà cái nghiệp sao đáng biết. Đi vô ở nhà người ta thì cả nhà người ta cứ bệnh hoài. Thì một hôm cái người vợ của ông chủ đó, bệnh nặng. Thì tình cờ có một ông thầy chuyên coi tướng số. Ông vào á, bạn bè thì ông vào, ông mới thấy cái chú này bưng nước lên rót nước cho khách uống. Thì ông nhìn, ông mới hỏi là cái mối quan hệ giữa chủ nhà với cái người này như thế nào. Thì ông này cho biết đó là cái chú phụ trong nhà mới vào đây ở được mấy tháng. Thì ông này nói là cái chú này nó có cái tướng sát chủ, cho nên là cố gắng đừng để làm sao để đừng cho nó ở, nếu nó ở thì gia đình sẽ không có tốt. Thì ông này mặc dù rất thương cái thằng bé này, nhưng mà như vậy cũng sợ, không dám. Cho nên là cuối cùng đưa nó ra khỏi. Nhưng mà đưa nó ra khỏi rồi á, nhưng mà cái tiếng đó đồn ra khắp nơi, cái chú là đi xin ở đâu cũng không ai nhận cả. Cuối cùng chú phải đi lang thang ngoài đường. Một hôm chú đi vào trong thành, thì chú đi vào cái khu toilet công cộng. Chú mới nhìn lên ở trên nóc toilet, chú thấy treo một cái bịch lủng lẳng. Chú lấy xuống thì trong đó 300 lượng bạc gói trong những cái tấm giấy xanh, bỏ một cái đó. Thì chú lái xuống, chú mới nghĩ thế này: mình làm đầy tớ mà cũng không xong nữa, thì làm sao có phước để mà hưởng được cái số vàng bạc thế này. Cho nên là chú suy nghĩ kỹ, chú không lấy. Chú lấy ra ngoài, chú ngồi đó, chú đợi có ai là người mất chú trả. Chú ngồi chú đợi cả buổi thì chú mới gặp được người chủ của cái bịch đó. Thì chú trả xong rồi, người này thấy cảm động quá dắt chú về nhà, thì nhận chú làm con. Và nhà ông này hai vợ chồng không có con cái gì cả, cho nên là chú được làm con của người nhà giàu này. Một hôm chú nghĩ tới cái nhớ lại cái người chủ mà hôm trước mình đã ở đợ, chú đi lại chú thăm. Khi chú thăm á, thì ngày hôm đó cũng bất thình lình lại gặp cái ông thầy bói kia vô nữa. Thì ông này xem lại mới giật mình, nói tại sao ông này trong vòng có mấy tháng thôi mà hôm trước nó rõ ràng là cái tướng sát chủ, cái tướng bần cùng, mà hôm nay lại là cái tướng phú quý, cái tướng vinh hoa đó. Như vậy thì quý Phật tử thấy đó, chỉ cần thay đổi cái tâm đó, cái tâm nó do vì quá tốt, nó làm một việc tốt thì cái chuyện bên ngoài nó sẽ được thay đổi. Cho nên là chúng ta cố gắng nỗ lực làm thế nào đó mà chúng ta tu tập. Để trước khi kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, thầy kể vị nghe một cái câu chuyện nữa. Vào thời Đức Phật có một vị nữ tỳ kheo ni, tên của vị tỳ kheo này tên là Bhattacara, là một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật. Chưa có một ai trong cuộc đời này nếm phải sự khổ đau bằng vị tỳ kheo này. Khi cô ta có chồng rồi thì một hôm đi về nhà mẹ thăm, đi giữa đường đau bụng và sinh con. Trong lúc sinh ra như vậy thì chồng bị rắn cắn chết. Sáng ngày ẵm đứa con qua sông với một đứa biết đi nữa, thì hai đứa này, một đứa thì bị nước cuốn trôi, một đứa thì bị sói tha ăn. Về đến nhà, cha mẹ bị chết cháy. Cô ta điên loạn. Trong lúc điên loạn mất trí như vậy thì cô ta đi lang thang ở trong rừng, thì gặp Đức Phật và các vị tỳ kheo ở trong rừng. Và khi gặp Đức Phật thì cô ta bừng tỉnh lại, mà lúc đó không mặc quần áo gì cả. Đức Phật mới sang vị tỳ kheo mang một cái y tới cho cô ta quấn đỡ, và sau đó cô ta lạy dưới chân Đức Phật xin ngài cho xuất gia tu học. Sau đó cô ta xuất gia tu học trong một thời gian ngắn, chứng quả A-la-hán. Và vị này độ cho trên 100 vị ni khác chứng quả A-la-hán, một trong những vị đệ tử có sức ảnh hưởng lớn đối với những người xung quanh. Như vậy thì thầy xin hỏi quý Phật tử, chúng ta ngồi đây, chúng ta được bao nhiêu phần khổ đau của vị tỳ kheo vừa rồi? Được bao nhiêu phần? Nếu ai nhiều lắm là được 1/10, đúng không? Như vậy thì chúng ta vượt thoát khổ đau được không? Được. Người ta khổ đau tận cùng như vậy mà bằng sự quyết tâm, bằng sự nỗ lực đã vượt qua được sự khổ đau, thì tất cả chúng ta đang ngồi đây đều là những người có trí tuệ, có sức khỏe, đầy đủ những điều kiện có thể giúp mình vượt thoát khổ đau. Cho nên thầy tin rằng tất cả chúng ta làm được điều đó, và mong rằng quý vị làm được, và nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị ai cũng có thể vượt thoát khổ đau trong cuộc đời này. A Di Đà Phật.
Nam mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật, thở vào ta niệm Nam mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở hợp nhất, ta có phút giây an tịnh tuyệt vời. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy hữu thương thân phận vạn loài. Mỗi ngày ta niệm Phật, mỗi ngày có niềm vui, tâm an chú chánh niệm, thân trang nghiêm thánh thời. Mỗi ngày ta niệm Phật, xa rời các việc ác, tăng trưởng các hạnh lành, ba nghiệp hằng tịnh thanh. Mỗi ngày ta niệm Phật, tâm khai trí sáng ra, sống an vui chan hòa, với tình thương bao la. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy biến tan mê lầm mịt mờ. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy sống trong phương trời tịnh độ. Niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở hợp nhất, ta có phút giây an tịnh tuyệt vời. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy yêu thương thân phận vạn loài. Mỗi ngày ta niệm Phật, mỗi ngày có niềm vui, tâm an chú chánh niệm, thân trang nghiêm thánh thời. Mỗi ngày ta niệm Phật, xa rời các việc ác, tăng trưởng các hạnh lành, ba nghiệp hằng tinh thanh. Mỗi ngày ta niệm Phật, tâm khai trí sáng ra, sống an vui chan hòa với tình thương bao la. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Tịnh độ niệm và thở hợp nhất, ta thấy biến tan mê lầm mịt mờ. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy